Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 31 tháng 7 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày thư mục vụ tháng 8 năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Kế đó là các tiết mục, hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện chí.
Hôm nay, thứ tư trong tuần thứ 17 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Ignacio Loyola. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 44 đến câu 46. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng, có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ở Thái Lan hiện nay có ngôi đền nổi tiếng, bởi lẽ nơi này có một tượng Phật to lớn bằng vàng. Đền thờ này rất nhỏ, có chiều dài và chiều rộng hơn kém 9 mét, nhưng lại sở hữu một pho tượng Phật bằng vàng khối cao 3 mét, nặng 2,5 tấn, giá trị tương đương với 196 triệu đô la. Lịch sử của pho tượng này cũng vô cùng hấp dẫn. Đó là vào năm 1957, một nhóm các tu sĩ Phật giáo được lệnh phải di chuyển một bức tượng Phật bằng đất sét từ đền thờ của họ tới một vị trí mới, vì tu viện của họ phải nhường chỗ cho việc mở rộng xa lộ đi Bangkok. Trong quá trình di chuyển, trời mưa to mà pho tượng lại nặng khiến cho tượng bị nứt. Tối đến, vị trưởng lão có đến chiếu đèn pin để kiểm tra pho tượng, thì ông ấy thấy có ánh sáng lấp lánh phát ra từ khe nứt. Ông cho là phải có thứ gì đó ở bên dưới lớp đất sét của tượng Phật. Ông vào tu viện, lấy búa và đục để cậy lớp đất sét. Khi đục ra được một mảng lớn đất sét, ông thấy đốm ánh sáng lấp lánh kia trở nên sáng rõ hơn. Và sau khi đục hết mọi mảng đất sét còn bám lại, vị trưởng lão đã thấy tận mắt một pho tượng Phật bằng vàng khối, thật phi thường. Các sử gia tin rằng, trước cuộc khám phá này, hàng trăm năm, quân đội Burma đã xâm chiếm Thái Lan, còn gọi là Siam. Trước tình cảnh ấy, những nhà sư Thái Lan lo sợ quốc gia của họ sẽ bị tấn công, nên đã phủ lên bức tượng Phật bằng vàng quý giá này một lớp đất sét để tránh khỏi bị quân Burma cướp bóc. Chẳng may, quân Burma đã tàn sát tất cả các nhà sư Thái lúc đó, và bí mật về pho tượng vàng không hề bị tiết lộ, mãi cho tới sau này được khám phá vào năm 1957. Anh chị em thân mến, tất cả chúng ta cũng giống như những pho tượng Phật được phủ bằng đất sét rắn chắc. Tuy nhiên, bên dưới nó lại là một Đức Phật bằng vàng, một Đức Giêsu bằng vàng, hay một bản tính bằng vàng, đó mới là bản ngã đích thực của chúng ta. Trở về với dụ ngôn hôm nay, theo một số nhà chú giải Kinh Thánh, thì Thiên Chúa như là một thương gia và viên ngọc quý hay kho báu lại là chính nhân loại chúng ta. Vì thế, còn Thiên Chúa đã sẵn sàng hy sinh tất cả, đánh đổi tất cả vì loài người. Thiên Chúa là người cha giàu lòng thương xót, Ngài luôn khát mong con cái mình quay trở về với tình yêu dạt dào của Ngài. Mỗi con người, mỗi nhân phẩm đều là vô giá trước mặt Chúa. Họ long lanh như những viên ngọc đẹp và quý giá vô lượng. Mỗi người chúng ta cũng cần tôn trọng phẩm giá và nhất là sự sống của người khác. Ngày nay, trên thế giới, tỷ lệ phá thai đã lên đến mức báo động. Chỉ tính riêng ở Việt Nam, hàng năm có khoảng gần 3 triệu trẻ em sơ sinh bị tước mất sự sống. Chắc hẳn Thiên Chúa không khỏi xót xa trước cảnh tượng đau lòng ấy, và mỗi chúng ta cũng phải tự thấy trách nhiệm của mình, ngõ hầu sớm ngăn chặn tội ác của nhân loại. Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con hiểu rằng mỗi con người đều cao quý trước mặt Chúa. Nguyện xin cho chúng con luôn biết quý trọng phẩm giá của mỗi người anh em chúng con. Xin cho mọi người luôn tôn trọng và bảo vệ sự sống của các thai nhi để lòng Chúa được nguôi ngoai phần nào. Amen.
Trần gian khôn khó Chúa ơi, đời con lo buồn dâng lối. Nguyện xin tình Chúa yêu thương giúp con hiếm nguy lo gì. Ngàn đời xin tạ ơn Chúa, Chúa ơi giúp con thành tâm sống trong hạnh phúc an bình, mở về nước trời quang vinh. Con yêu lại dẫu có con nguy lầm than, lướt nhìn khắp xa thế gian cầu ơn thay. Xin cho con mến ai, dẫu lòng người con trong lối, con nguyện thề không gian dối yêu Chúa. Cay đắng gian nan, lầm than lao nhọc ai oán. Nguyện xin tình Chúa khôn ngoan, giúp con bền tin vững vàng. Một đời xin nguyện tôn kính, Chúa ơi xuống ơn phục sinh. Sống trong nhân ái công bình, sống theo lối Ngài hy sinh. Cho con yêu lại dẫu có khó nguy lầm than, ngước nhìn thật xa Giê-xu cầu ơn thay. Xin cho con đến Ngài dẫu lòng người không chung lối, con nguyện thề không gian dối.
Thiên Chúa quyết
tâm lánh xa tội xưa, cây nhỏ tay Chúa dẫn đưa thiên đàng phúc lành mãi sau. Xin cho con yêu Ngài, dẫu cho khó nguy lầm hay, ngước nhìn khắp ba giây chung
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tái lên án nạn buôn người dẫn vào con đường mại dâm. Đức Thánh Cha Francisco tái lên án nạn buôn người, kêu gọi ngăn chặn nhu cầu của các khách mua dâm và động viên để cứu giúp các chị em bị bán và đưa vào vòng mại dâm. Đức Thánh Cha đưa ra những lời kêu gọi tha thiết trên đây trong lời tựa của cuốn sách tựa đề Các phụ nữ bị đóng đinh, nạn buôn người ô nhục được kể lại từ đường phố, do linh mục Ando Bonaiuto thuộc cộng đồng Đức Giáo hoàng Gioan 23 biên soạn và được nhà xuất bản Rubettino ở Italia ấn hành và bắt đầu bán tại các tiệm sách từ ngày 29 tháng 7 vừa qua. Trong lời tựa, Đức Thánh Cha kể lại cuộc viếng thăm rất cảm động của Ngài và một trong những ngày thứ sáu lòng thương xót trong năm thánh lòng thương xót tại nhà tiếp đón của cộng đồng Đức Giáo hoàng Gioan 23, một tổ chức chuyên giúp đỡ, đón tiếp và tìm cách giải thoát các phụ nữ mại dâm. Đức Thánh Cha viết, trong phòng, tôi đã gặp các thiếu nữ được giải thoát khỏi nạn buôn người và bị cưỡng bách mại dâm. Tôi đã cảm thấy cụ thể tất cả những đau khổ, bất công và hậu quả của sự áp bức. Đó là một cơ hội để tái cảm nghiệm những vết thương của Đức Kitô. Đức Thánh Cha ca ngợi hoạt động của cộng đồng Đức Giáo hoàng 23 từ bao nhiêu năm nay cứu giúp và phục hồi các nữ nạn nhân. Ngài viết, tôi muốn cuốn sách của cha Ando Bonaiuto được lắng nghe rộng rãi bao nhiêu có thể, vì khi biết những chuyện thực đằng sau những con số kinh khủng về nạn buôn người, chúng ta có thể hiểu rằng nếu không ngăn chặn những nhu cầu rất cao của các khách mua dâm, thì không thể ngăn chặn hữu hiệu sự khai thác và hạ nhục những nhân mạng vô tội như vậy. Đức Thánh Cha cũng xác tín rằng, nạn đồi bại là một thứ bệnh không tự nhiên mà hết, cần có một sự ý thức trên bình diện cá nhân và tập thể, trong tư cách là giáo hội nữa, để thực sự giúp đỡ các chị em bất hạnh của chúng ta và để ngăn chặn sự gian ác của thế giới đè trên những người mong manh nhất và vô phương thế tự vệ. Bất kỳ hình thức mại dâm nào cũng đều là một thứ biến thành nô lệ, một hành vi tội ác, một tật xấu đáng kinh tởm, lẫn lộn việc làm tình với sự bộc lộ những thú tính của mình bằng cách hành hạ một phụ nữ yếu ớt. Thật là một não trạng bệnh hoạn quan niệm rằng một phụ nữ phải bị bóc lột như thể họ là một món hàng dùng rồi vứt bỏ. Đó là một thứ bệnh của nhân loại, một cách suy tư sai lầm của xã hội. Giải thoát các nữ nô lệ đáng thương ấy là một cử chỉ từ bi thương xót và là một nghĩa vụ đối với tất cả những người thiện chí. Tin Mễ Du. Lễ hội giới trẻ tại Mễ Du. Từ mùng 1 đến mùng 6 tháng 8 tới đây, lễ hội giới trẻ sẽ tiến hành tại Đền Thánh Đức Mẹ Mễ Du với sự tham dự của hàng ngàn bạn trẻ và các tín hữu hành hương Âu Châu và có chủ đề là Hãy Theo Thầy. Lễ hội này vốn được tổ chức hàng năm từ 30 năm nay, nhưng năm nay có sự hiện diện đặc biệt của hai vị Hồng Y và ba vị Tổng Giám Mục. Đó là Đức Hồng Y Angelo De Donatis, Giám quản Giáo phận Roma, Đức Hồng Y Vinko Punzik, Tổng Giám Mục Giáo phận Sarajevo, thủ đô Cộng hòa Bosnia-Herzegovina, Đức Tổng Giám Mục Henrik Jose, người Ba Lan, đại biểu của Đức Thánh Cha phụ trách Trung tâm Thánh Mẫu Mễ Du và Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Ngoài ra, cũng có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Jose Caballo, dòng Francisco, Tổng thư ký Bộ các dòng tu, và Đức Tổng giám mục Luigi Bezzuto, Sứ thần Tòa Thánh tại Bosnia, cùng với một số giám mục khác. Chưa bao giờ có sự hiện diện đông đảo như thế của các vị trong hàng giáo phẩm tại lễ dụ. Hồi năm 2018, Đức Thánh Cha đã cho phép thực hiện các cuộc hành hương tại lễ dụ, không những cá nhân tín hữu, nhưng cả các chức sắc thuộc hàng giáo phẩm cũng có thể cử hành thánh lễ tại đền thánh, mặc dù Tòa Thánh chưa tuyên bố về tính chất siêu nhiên của các cuộc gọi là Đức Mẹ hiện ra tại nơi này từ ngày 24 tháng 6 năm 1981. Thánh lễ khai mạc lễ hội giới trẻ, cũng gọi là Vladifest, sẽ được Đức Hồng Y De Donatis cử hành vào lúc 7 giờ chiều ngày 1 tháng 8 tới đây. Trong những ngày lễ hội, sẽ có các buổi cầu nguyện, huấn giáo, trình bày chứng từ, đọc kinh mân côi và tham dự thánh lễ, lãnh nhận bí tích hòa giải. Chiều ngày 5 tháng 8 sẽ có nghi thức trao sứ mạng cho các bạn trẻ với thánh lễ do Đức Tổng giám mục Fisichella chủ sự. Trước đó, hôm 22 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia và các giám mục thuộc miền Umbria cùng với đại diện của các giáo hội Kitô khác đã thực hiện cuộc hành hương thân hữu, chia sẻ và hòa bình tại Bosnia Herzegovina, nhưng không đến đền thánh Đức Mẹ Mễ Dù. Phái đoàn đã gặp gỡ Đức Tổng giám mục Jose. Tin Jerusalem. Số du khách và tín hữu hành hương kỷ lục tại thánh địa. Con số du khách và tín hữu hành hương năm nay tại thánh địa đạt tới mức kỷ lục 2.226.000 người trong 6 tháng đầu năm nay, tức là tăng hơn 10% so với cùng thời gian năm ngoái. Theo Bộ Du lịch Israel, tính đến cuối năm nay, với đà này, số du khách và tín hữu hành hương tại thánh địa sẽ vượt quá mức 4 triệu người. Một nửa số du khách là tín hữu Kitô. Họ viếng thăm các nơi thánh của Kitô giáo, nhất là Jerusalem, là thành thánh đối với cả người Do Thái, Kitô lẫn người Hồi giáo. Ngoài ra, Bethlehem, Hồ Genezareth và các thị trấn như Capernaum, Magdala, núi Bát Phúc và Tabga với nhà thờ bánh hóa nhiều cũng là những nơi thu hút các khách hành hương. Hãng tin Công giáo Đức KNA cho biết nhà thờ Tabga thu hút đặc biệt các du khách và tín hữu người Đức với đan viện biển Đức do các đan sĩ người Đức đảm trách. Thánh đường tại đây bị những thành phần Do Thái cực đoan đốt phá hồi năm 2015 và vẫn đang ở trong giai đoạn tu bổ. Mặt khác, chiều tối thứ Năm 25 tháng 7 vừa qua đã xảy ra một trận hỏa hoạn lớn ở mạn đông núi Tà Bò, không xa vương cung thánh đường Chúa Hiển Dung ở miền Galilea. Tin ngày 26 tháng 7 vừa qua của Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem cho biết hỏa hoạn đã được chế ngự và trong vùng có các lính cứu hỏa cũng như một đại diện kiểm lâm của chính quyền Israel. Điều may mắn là tất cả dân cư, kể cả các tu sĩ, đã được di tản khỏi khu vực bị hỏa hoạn và không có thiệt hại nào về nhân mạng. Các thánh đường và tu viện Francisco gần đó không bị hư hại. Cha Ricardo Maria Bustos, bề trên của dòng Francisco ở địa phương, cho biết vào khoảng 5 giờ chiều giờ địa phương, các nhân viên đã đến đền thánh và di tản cộng đồng Francisco phụ trách đền thánh Chúa Hiển Dung và cộng đoàn giới trẻ ở cạnh tu viện. Đến 9 giờ tối, lính cứu hỏa đã dập tắt hỏa hoạn. Các tu sĩ và những người trẻ được phép trở về nơi họ cư ngụ. Tin Kampala, Uganda. Quốc hội nước Uganda tôn vinh Thánh Giáo Hoàng Paulo thứ 6. Quốc hội nước Uganda bên Phi Châu tôn vinh Thánh Giáo Hoàng Paulo thứ 6 và đã thông qua nghị quyết nhìn nhận sự đóng góp của Ngài vào việc phổ biến tôn giáo tại Uganda, quốc gia Phi Châu đầu tiên được Ngài viếng thăm trong tư cách Giáo Hoàng viếng thăm cách đây 50 năm. Nghị quyết được Quốc hội Uganda thông qua trong phiên nhóm ngày 24 tháng 7 vừa qua và do nữ đại biểu Lucy Ankelo đề xướng trước sự hiện diện của hàng giám mục Uganda như những vị khách. Bà Ankelo nói rằng, cuộc đến thăm của Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 tại Uganda đã góp phần phát triển đức tin tại nước này, và vì Ngài đã tôn phong 22 vị tử đạo Uganda lên bậc hiển thánh và ấn định lễ kính vào ngày mùng 3 tháng 6 hàng năm. Nữ đại biểu Akelo nhận định rằng, Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 phải được tôn vinh cùng với Đức Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Kampala hồi đó là Đức cha Joseph Kiwanuka, là người đã mưu ích rất nhiều cho các tín hữu Kitô. Một số đại biểu khác cũng lên tiếng tại Quốc hội để nhắc nhớ công trình của Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 cũng như các vị thừa sai đã làm cho đất nước và nhân dân Uganda. Cả lãnh tụ phe đối lập, bà Betty Okan, kêu gọi các đại biểu hãy giúp gây ý thức cho dân chúng về tầm quan trọng của việc giáo dục tôn giáo, giúp tái lập các giá trị tại đất nước Uganda. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 tại Uganda và quyết định của Ngài trong dịp đó, đó là thành lập Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, hiện nay gồm 400 hồng y, giám mục và các đại diện tầng lớp dân chúa đang nhóm họp tại Uganda từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 7 năm 2019. Tin Hồng Kông. Đức Hồng Y Doan Thang Hán tròn 80 tuổi. Vào thứ Tư ngày 31 tháng 7 này, Đức Hồng Y Doan Thang Hán, giám quản tông tòa giáo phận Hồng Kông, sẽ tròn 80 tuổi, và số Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi sẽ còn 119 vị, dưới mức tối đa 120 theo luật định. Đức Hồng Y Doan Thang Hán sinh ngày 31 tháng 7 năm 1939 tại Hồng Kông, thụ phong linh mục năm 1966 và nguyên là giáo sư triết học tại Đại chủng viện Hồng Kông. Từ năm 1980, Ngài làm giám đốc trung tâm nghiên cứu thánh linh ở địa phương, và năm 1992, Ngài trở thành một trong hai vị tổng đại diện của giáo phận Hồng Kông trước khi trở thành giám mục phụ tá của Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, dòng Đông Bosco, giám mục Hồng Kông từ năm 2008. Hơn một năm sau đó, ngày 15 tháng 4 năm 2009, Ngài trở thành giám mục chính tòa giáo phận này, sau khi Đức Hồng Y Trần Nhật Quân từ nhiệm. Ngày 18 tháng 2 năm 2012, Đức cha Thang Hán trở thành vị Hồng Y thứ 7 người Hoa trong lịch sử. Ngày 1 tháng 8 năm 2017, Đức Thánh cha Francisco đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y Doan Thang Hán, và Đức Giám mục Phó Bikae Dương Minh Trương, 72 tuổi, đương nhiên lên kế nhiệm. Nhưng chỉ gần 2 năm sau đó, ngày 3 tháng Giêng năm 2019, Đức cha Bikae Trương từ trần vì bạo bệnh, và 2 ngày sau, Tòa Thánh đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Thang Hán làm giám quản tông tòa giáo phận Hồng Kông. Đây là giáo phận lớn nhất của các tín hữu công giáo người Hoa với 582.000 tín hữu, trên tổng số 7.200.000 dân cư, bao gồm cả vùng đặc trị thuộc tỉnh Quảng Châu. Từ ngày 1 tháng 8 tới đây, Hồng Y đoàn còn 217 vị, trong đó có 98 Hồng Y trên 80 tuổi. Tin Roma. Về trên tổng quyền dòng thánh Camillo qua đời. Bề trên tổng quyền dòng thánh Camillo chuyên phục vụ các bệnh nhân là cha Leocia Bissini đã qua đời vì bệnh ung thư trong đêm 24 rạng ngày 25 tháng 7 vừa qua, hưởng thọ 64 tuổi. Cha Bissini sinh năm 1955 tại Huacaba, bang Santa Caterina, trong một gia đình người Brazil gốc Ý. Gia nhập dòng thánh Camillo và thụ phong linh mục năm 1980. Cha tốt nghiệp triết học tại Sao Paulo và thần học tại Đại học Giáo Hoàng Salesiana ở Roma, rồi học chuyên về giáo dục mục vụ lâm sàng, thần học luân lý và đạo đức sinh học. Chabissini từng làm phó viện trưởng Đại học Thánh Camillo ở Sao Paulo, Brazil, và chủ tịch Liên hiệp Camillo quy tụ 56 nhà thương ở Brazil, rồi làm bề trên giám tỉnh của dòng tại nước này. Năm 2014, Chabissini được bầu làm bề trên tổng quyền và là người kế vị thứ 60 của Thánh Camillo delle Lis. Trong cương vị này, cha đã viếng thăm tất cả các cộng đoàn của dòng tại 39 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Dòng Thánh Camillo hiện có khoảng 1.070 tu sĩ, trong đó có 767 linh mục hoạt động tại 169 nhà của dòng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư một vụ tháng 8 năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên gửi đến Cộng đoàn Nhân Chúa trong Giáo phận. Của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên có chủ đề Giáo phận Long Xuyên xin ơn thánh hóa các linh mục và được bắt đầu như sau. Anh chị em thân mến, trong lịch sử gần 60 năm của Giáo phận Long Xuyên, một trong những ân huệ quý giá Chúa ban cho giáo phận là các linh mục. Sau lễ truyền chức linh mục ngày 11 tháng 7 vừa qua, linh mục đoàn của giáo phận là 325, bao gồm 3 giám mục, 278 linh mục triều và 44 linh mục dòng. Và để mừng lễ Thánh Gioan Maria Vianney ngày 4 tháng 8, thánh bổ mạng của các linh mục, thư một vụ tháng 8 có chủ đề là Giáo phận Long Xuyên xin ơn thánh hóa các linh mục. Trước hết, chúng ta dùng lời Chúa về bữa tiệc ly trong tin mừng với ba thuật trình chính để chiếu dọi vào chủ đề của thư mục vụ. Thuật trình thứ nhất là trong bữa tiệc ly, Chúa Giê-xu rửa dân cho các tông đồ. Ơn gọi linh mục là để phục vụ tha nhân cách khiêm tốn. Vậy, nếu thầy là Chúa, là thầy, mà còn rửa dân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa dân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như thầy đã làm cho anh em. Như vậy, linh mục sẽ nên thánh bằng tinh thần phục vụ của Đức Kitô, vị mục tử tốt lành. Thuật trình thứ hai là trong bữa tiệc ly, Chúa Giê-xu lập bí tích thánh thể và chức linh mục. Đời sống và các vụ linh mục là hiến vật dâng tiến lên Thiên Chúa và trao tặng cho anh chị em mình. Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình thầy. Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu thầy, máu giao ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Như vậy, linh mục sẽ nên thánh bằng hy tế đời mình, để đồng hình đồng dạng với Đức Kitô hy tế thánh thể. Thuật trình thứ ba là trong bữa tiệc ly, Chúa tâm sự với các tông đồ. Thầy là cây nho, anh em là cành, ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Và kết thúc lời tâm sự, Chúa Giê-xu cầu nguyện cho các ông. Lạy cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con. Như vậy, con đường nên thánh của linh mục là cuộc hành trình đi vào mối tương quan thân tình với Chúa Kitô linh mục thượng phẩm. Linh mục Long Xuyên đang thực hiện cuộc hành trình nên thánh giữa thế gian. Ở đây, thư mục vụ nhắc tới tình trạng tục hóa đang lớn mạnh, và vì thế, nhiều người đánh mất cảm thức về sự thánh thiên và huyền nhiệm của cuộc sống. Một cách cụ thể đối với chức linh mục, lý tưởng linh mục được coi như một trong những giai cấp được trọng vọng trong xã hội. Sứ vụ linh mục được coi như một trong những nghiệp vụ mang lại nhiều lợi nhuận và bổng lộc. Cũng trong bối cảnh này, cách sống của linh mục dễ bị lôi kéo đến những thỏa hiệp với những cám dỗ về tiền, quyền và thụ hưởng, nên cũng dễ dàng bị biến chất. Kết quả là hình ảnh linh mục nơi tâm trí nhiều người dân trở nên khác lạ với khuôn mặt của Đức Kitô. Trong bối cảnh này, linh mục Long Xuyên được mời gọi chiêm ngắm thánh bổn mạng do Anne Maria Vianney là gương mẫu trong ơn gọi nên thánh và trong sứ vụ thánh hóa tha nhân. Điểm nhấn một vụ mà nhờ đó cha sở Art thi hành sứ vụ linh mục và cũng nhờ đó ngài sống ơn gọi nên thánh của mình là bí tích hòa giải, thánh thể và giáo lý. Quả thật, ngài đã tận lực thi hành các vụ giải tội một cách không mệt mỏi. Trong chương trình sống, cha sở Art đã khởi đầu một ngày bằng ngồi tòa giải tội cho giáo dân. Ngài thường dành 10 giờ mỗi ngày, đôi khi là 15 giờ hay hơn nữa cho việc ngồi tòa. Đối với ngài, đây là sự khổ chế trong các vụ linh mục như một hình thức tử đạo của đời linh mục để kết hợp với hy lễ của Chúa Kitô đem lại ơn cứu độ cho con người. Thứ đến, cuộc đời linh mục và các vụ linh mục của cha sở Art là sự tập trung vào Chúa Giêsu Thánh Thể, là cử hành thánh lễ, sống hiệp thông thánh thể và tôn thờ thánh thể. Mọi công việc tốt lành cũng không có giá trị bằng hy tế của thánh lễ, vì các việc lành là của con người, còn thánh lễ là công trình của Thiên Chúa. Vì thế, mặc dù bị vây quanh bởi các hối nhân muốn xưng tội, luôn luôn ngài dành 15 phút trong thinh lặng để chuẩn bị dâng lễ. Ngài cũng dành thời gian thường là trong đêm khuya, để một mình thay mặt cho dân, hiện diện trước nhà tạm. Điểm nhấn một vụ thứ ba của cha sở họ Art là huấn giáo, cụ thể là giảng lễ và dạy giáo lý. Chăm chỉ dọn giảng lễ, dạy giáo lý cho mọi người, đặc biệt là cho trẻ em, đã trở thành một sinh hoạt mục vụ không thể thiếu trong chương trình sống hàng ngày của ngài. Ngoài ra, ngài cũng can đảm dùng lời Chúa để khuyên răn, dạy bảo và trừ khử những điều xấu và tội lỗi trong cộng đoàn. Anh chị em thân mến, xin đề xuất một số các sinh hoạt cụ thể để giáo phận góp phần mình vào lời cầu nguyện xin ơn thánh hóa các linh mục. 1. Mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt là những người già cả, yếu đau, bệnh tật trong cộng đoàn, được mời gọi cầu nguyện và hy sinh cho các linh mục. Như đã được đề nghị là các cộng đoàn trong giáo phận sẽ đọc kinh cầu cho các linh mục vào các ngày thứ sáu trong tuần. 2. Người giáo dân, đặc biệt là thân bằng quyến thuộc của các linh mục, có trách nhiệm bảo vệ sự thánh thiện của các linh mục bằng những lời động viên, khích lệ các linh mục trung thành với những lời cam kết của bí tích truyền chức. 3. Các cộng đoàn Kitô hữu trong giáo phận, đặc biệt là các đoàn hội đạo đức trong cộng đoàn giáo xứ giáo họ, sẽ cùng các linh mục xây dựng cộng đoàn thánh thiện nhờ vào bí tích thánh thể, bí tích hòa giải và các việc tôn sùng của lòng đạo đức bình dân trong cộng đoàn. 4. Các tông đồ giáo dân trong cộng đoàn, đặc biệt là hội đồng mục vụ giáo xứ, sẽ tham gia hiệp thông đồng trách nhiệm với các linh mục trong sứ vụ hướng dẫn cộng đoàn trên con đường nên thánh. 5. Các Kitô hữu sẽ không nói xấu hàng giáo sĩ, nhưng hãy yêu thương chấp nhận những khác biệt, những giới hạn và yếu đuối của các linh mục. Hơn nữa, hãy can đảm và khiêm tốn xây dựng các linh mục theo lời dạy của Chúa Kitô. Anh chị em thân mến, giáo phận Long Xuyên hãy thiết tha cầu nguyện và góp phần tích cực để xin Chúa thực hiện lời hứa của Chúa là: Ta sẽ ban cho các ngươi những mục tử như lòng ta mong ước, chúng sẽ khôn ngoan sáng suốt chăn dắt các ngươi. Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư mục vụ tháng 8 năm 2019 của Đức giám mục giáo phận Long Xuyên gửi đến cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, tuần này, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Kẹp sẽ giúp chúng ta tiếp tục tìm hiểu về Đức Khôn Ngoan trong sách Châm Ngôn. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Một nhà ngôi vị được nhân cách hóa. Thế rồi nếu mà chúng ta đọc tiếp ở sang câu từ câu 22 trở đi đó là nói đến khôn ngoan và tạo dựng. Nhưng mà đặc biệt có cái câu gọi là câu 30 đó, thì không biết là bản dịch của các anh chị dịch làm sao.
Ta hiện diện bên người như tay thợ cả, ngày ngày ta là niềm vui của người, trước mặt người ta không ngớt vui chơi.
Vâng, cảm ơn. Ta hiện diện bên người như tay thợ cả. À, cái này như vậy là bản dịch của phụng vụ giờ kinh đã chọn một cái cách dịch khác. Có một cái cách dịch thứ hai ở trong chấp huấn không có rõ lắm, nhưng mà phần nào nó chịu ảnh hưởng của cách dịch này, là ta ở bên người như đứa trẻ được quý mến. Còn ở đây là ta ở bên người như tay thợ cả. Có nghĩa là làm sao? Có nghĩa là ngay từ đầu trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa thì sự khôn ngoan mà được nhân cách hóa này nè, được coi như là một ngôi vị này, đã đóng vai trò quan trọng trong công trình tạo dựng của Chúa. Đấy, đã có mặt từ đầu, có mặt như một ngôi vị chứ không phải chỉ là một đặc tính mà thôi. Hả? Như tay thợ cả, cái dịch của phục vụ dịch kinh cũng có một số văn bản, ví dụ như là của Mỹ, tôi có mở ra tôi đối chiếu thì thấy người ta cũng theo cái cách dịch đó. Cái câu đó cho thấy tầm quan trọng của đức khôn ngoan. Đức khôn ngoan được nhân cách hóa ngay từ thuở ban đầu của công trình tạo dựng, chứ không phải chỉ là về sau này. Và một điểm thứ ba mà chúng ta đã nói rồi, khôn ngoan là ơn ban của Thiên Chúa này, cùng với nỗ lực của con người. Khôn ngoan được nhân cách hóa và đóng một vai trò quan trọng ngay từ công trình tạo dựng này. Và một điểm nữa, khởi đầu của sự khôn ngoan là lòng kính sợ Chúa. Chúa Giêsu nói với chúng ta trong phúc âm là sao? Các con đừng sợ những kẻ có thể giết chết thân xác chúng con, nhưng các con hãy sợ đấng. Đấng làm sao? Đấng mà có thể ném con vào hỏa ngục ấy chứ, đâu phải chỉ là giết thân xác. Hôm nọ tôi đọc một cuốn sách chú giải thì mình cũng đã thấy cái điều này, nhưng mà khi ông ấy khẳng định mình mới lại ớ ra. Có nghĩa là hỏi rằng trong Kinh Thánh thì cái từ nào mà được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất? Khôn ngoan, một. Ai nữa? Từ nào mà được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất? Yêu thương. Đấy, để các chị thành nhà chú giải đấy. Cái từ mà được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất không có ai ngờ là đừng sợ. Đừng sợ, lạ lùng như vậy. Chứng tỏ là chúng ta sống trong sợ hãi. Người nghèo cũng sợ mà người giàu cũng sợ. Chúng ta sống trong sợ hãi. Chúa gọi Môsê cũng có câu đừng sợ. Chúa gọi các tiên tri cũng có câu đừng sợ. Các thánh tông đồ cũng vậy, nhiều lần Chúa trấn an đừng sợ. Cái lời được lặp đi lặp lại rất nhiều lần, mà trong thực tế là mình vẫn sợ. Thế thì khi mà nói đến lòng kính sợ Thiên Chúa đó, tôi có ý nhắc cái chuyện đó và lời của Chúa Giêsu dạy chúng ta là đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà thôi, nhưng hãy kính sợ Thiên Chúa. Và lòng kính sợ Thiên Chúa chính là khởi đầu của sự khôn ngoan. Thế thì khi mà nói đến sự khôn ngoan như vậy, trong những văn bản mà chúng ta vừa đọc đó, thì không biết các anh chị có để ý đến điểm này. Tức là khi nói đến khôn ngoan thì đồng thời những đoạn thánh kinh đó lại đưa ra những lời cảnh giác. Và có hai đối tượng mà được quan tâm đặc biệt. Thứ nhất là những kẻ gọi là vô đạo, và thứ hai tội nghiệp một số phụ nữ, đúng không? Thế tôi nói có sai đâu, dựa vào thánh kinh mà. Phụ nữ, nhưng mà đây mình phải nói phụ nữ lăng loàn chẳng hạn cho nó rõ. Mà tôi nhắc điều này mục đích đó là để các chị đừng có buồn đấy, chứ nếu không thì các chị đọc rồi các chị lại buồn. Lý do là vì thế này. Bây giờ cụ thể chúng ta lấy ở chương 5 ra xem. Thế thì ta có cả một cái chương kêu gọi là tránh xa người đàn bà ngoại tình. Thế các chị đừng có quên rằng sách Châm Ngôn này, đó là lời huấn dụ của người cha dành cho đứa con trai. Nói gì thì nói, cái ảnh hưởng của văn hóa mà phụ hệ đó nhấn mạnh đến vai trò của người đàn ông nó vẫn có ở đây. Đây là những lời khuyên, những mệnh lệnh của người cha dành cho đứa con trai, cho nên mới đâm ra là kêu gọi con trai là phải cảnh giác một số phụ nữ. Chứ còn nếu mà là của bà mẹ mà dạy cô con gái đó thì là đàn ông bị kết án ở đây nhiều lắm. Hãy rất đơn giản là như vậy thôi. Và đồng thời chúng ta đừng quên rằng cũng trong sách Châm Ngôn này có những đoạn tuyệt vời về phụ nữ. Ngay cái đoạn kết thúc. Cho nên nói như thế để các chị đừng có một cái nhìn mà nuôi cái ý tưởng rằng hình như thánh kinh có vẻ khinh miệt phụ nữ. Không có đâu. Mình hiểu cái bối cảnh đó là như thế. Thế ở trong chương 5 này nói đến chuyện là xa tránh những người đàn bà ngoại tình. Này con đã văn loại giáo huấn, hãy chú tâm vào sự khôn ngoan của ta, hãy ghé tai nghe sự thông hiểu của ta, để biết đắn đo và môi miếng con giữ lấy hiểu biết. Bởi môi miếng vợ người khác nó tiết ra mật ngọt, và lời của nó trơn tru hơn dầu, nhưng rốt cuộc thì đắng hơn khổ nải và sắc như gươm hai lưỡi. Chân nó bước vào cõi chết và bước đi đạp thấu âm phủ, nó chẳng mang tới đường sự sống, lạc đường lạc lối nó nào có hay. Khéo tối hôm nay là nhiều chị đem cái đoạn này về đọc cho chồng. Đấy, chị ấy bảo phải đọc thêm cái đoạn sau đó, câu 15 này. Hãy uống nước nơi bồn nước của con, nước chảy ra từ giếng của con. Mạch nước của con đừng trào ra ngoài, và suối nước của con trên nơi công cộng. Chúng hãy dành cho một mình con, chứ không phải cho những kẻ xa lạ với con. Hãy được chúc lành suối nước của con. Ở đây nó là những cái hình ảnh mà tác giả dùng để nói về người vợ đấy. Người chồng ấy đi tìm cái hạnh phúc chân thật ở nơi người vợ của mình, chứ không phải nơi những người đàn bà ngoài vợ mình. Ở nơi những người phụ nữ mà ngoài vợ mình đó thì môi miếng tiết ra mật ngọt, lời trơn tru hơn dầu, nhưng mà rốt cuộc thì đắng hơn khổ ngải, sắc như gươm hai lưỡi. Những lời khuyên nó rất là cụ thể. Nhưng mà điều tôi muốn nói ở đây này, Các anh chị có thấy không? Tác giả của sách Châm Ngôn đó, xem ra cũng vẫn chỉ dừng lại cái lý do để khuyên là đừng có ngoại tình, xem ra vẫn chỉ dừng lại ở những lý do tâm lý và xã hội. Tâm lý chẳng hạn như đấy, bây giờ nó nói thì ngon ngọt lắm đấy, nhưng mà vướng vào rồi thì là khổ một đời. Đấy là tâm lý. Rồi có thể là xã hội, vướng vào đó là làm cho hạnh phúc gia đình tiêu tan. Xem ra tác giả mới chỉ nâng ở đấy thôi. Có chăng thì có nhắc đến Chúa, mắt ra bê dò xét đường đi của con người và trông chừng mọi nẻo nó đi. Có nhắc đến cái chuyện là Chúa nhìn và Chúa xét xử chúng ta. Nhưng mà đối với mình là Kitô hữu thì Chúa Giêsu dẫn chúng ta đi xa hơn, đúng không? Chúa Giêsu dẫn chúng ta đi đến cái chỗ mà khám phá ra rằng cái cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng Công giáo đó là một bí tích. Có nghĩa là một cái dấu chỉ gọi về cuộc hôn nhân của Thiên Chúa với con người, cái cuộc hôn nhân của Chúa Kitô với Hội Thánh. Và không chỉ là một dấu chỉ để gọi về, mà là một dấu chỉ làm cho cái lý tưởng đó nó thành hiện thực trong cuộc sống vợ chồng của mình. Và chính vì là cái dấu chỉ để gọi về tình yêu của Thiên Chúa đó, cho nên vợ chồng Công giáo mới được mời gọi để sống trung tín và trung thủy. Bởi vì Chúa không phải là đấng bất trung, Chúa là đấng trung tín, và Chúa là đấng tha thứ. Như chúng ta đọc ở trong sách Tiên tri Hô-sê đó, Chúa là đấng tha thứ, tha thứ ngay cho cả những bội phạm lớn nhất. Thì Chúa Giêsu dẫn chúng ta đi xa hơn nhiều, chứ không chỉ ngưng lại ở những thái độ tâm lý, xã hội hoặc là những lời khuyên đạo đức đâu. Chúa Giêsu dẫn mình vào trong mầu nhiệm của chính Thiên Chúa kìa. Thế thì phần mà tôi gợi ý với các anh chị hôm nay đó, nó nặng về cái văn loại giáo huấn nhiều hơn, bởi vì nó tập trung vào chương 1 đến chương 9 thôi. Nhưng mà tuần tới đó thì anh chị em chúng ta sẽ đọc tiếp từ chương 16 cho đến hết, tức là chương 31 nhé. Thì sau đó ta sẽ đọc sách Gióp. Chúng ta nghỉ ở đây.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình với Lời Chúa xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Biệt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về Đức Tổng Giám Mục Philippe Nguyễn Kim Điền, người tiểu đệ khó nghèo. Đức Tổng Giám Mục Philippe Nguyễn Kim Điền là người Việt Nam đầu tiên theo tu dòng tiểu đệ vào năm 1955 và cũng là người đầu tiên trong dòng được chọn làm giám mục vào năm 1960. Khẩu hiệu giám mục ngài chọn là Mọi sự cho mọi người. Và cả đời của Đức Tổng Giám Mục Philippe Nguyễn Kim Điền đã thi hành khẩu hiệu này và làm tròn nhiệm vụ trong tư cách của người chủ chăn cũng như người phục vụ. Phần đầu cuộc đời của đức cha Philippe Nguyễn Kim Điền theo thời gian từ đi tu tới làm linh mục được ghi nhận là một người đạo đức, khiêm tốn và xuất sắc. Phần sau, từ khi chọn tu dòng tiểu đệ đến làm giám mục, gương nhân đức của ngài càng nổi bật hơn nữa. Ngài là một người rất mực chân tu
và cư nghị trong chức vụ tông độ. Hai điểm nổi bật trong đời tu của Ngài là say mê thánh thể và sống khó nghèo. Chầu thánh thể là cử chỉ thân tình với Chúa, là lẽ sống, là sức mạnh và là lý tưởng cuộc sống. Con đường chứng nhân tin mừng giữa người nghèo, ước nguyện trở thành anh em của mọi người trong cái tầm thường bình dị của cuộc sống để chia sẻ thông cảm với những người bị bỏ quên. Đức cha Philippe Nguyễn Kim Điền sinh ngày 21 tháng 3 năm 1921 tại Long Đức, Trà Vinh. Cụ thân sinh là viên chức trong hội đồng giáo xứ. Năm 1928, gia đình chuyển về sinh sống ở Gia Định. Năm 1985, tại Gia Định, bà cố ngài qua đời, nhưng đức cha không được về dự đám tang. Năm 1930, chú Philippe Điền nhập tu chủng viện Sài Gòn, thụ phong linh mục ngày 21 tháng 9 năm 1947. Sau đó được bổ nhiệm làm giáo sư chủng viện Sài Gòn. Đến năm 1949 thì cha làm giám đốc chủng viện. Năm 1955, với hoài bão chia sẻ với người nghèo, cha xin gia nhập dòng tiểu đệ của cha Charles de Foucault. Chủng viện Sài Gòn hết sức bỡ ngỡ và kính phục về quyết định tu dòng của cha giám đốc. Cha được gửi sang làm tập sinh bên sa mạc Sahara bên Phi Châu. Nơi đây, cha Charles de Foucault sống tu rất khổ hạnh và qua đời. Sau thời gian tu luyện ở En Abiot, Sahara và Saint-Maximin, ngày 12 tháng 11 năm 1956, cha được chính thức nhận áo dòng tiểu đệ phúc âm. Trong nhật ký, cha đã ghi: "Tôi tạ lỗi cùng hết thảy vì đã đặt mọi người trước sự đã rồi, nhận áo dòng với Paul và đồng tuyên khấn tại hang tội đạo thánh nữ Domitian trước mặt đức cha de Provence, cha Volo và chị Madeline, chị Jane và 10 chị tiểu muội khác. Thú thật, nghi lễ này và niềm phúc lạc kia đã vượt ngoài sự ước đoán của tôi. Tôi chỉ biết vâng theo." Năm 1957, cha trở về Việt Nam, sống ẩn dật chung với anh em, lúc ở bàn cờ, đạp xe ba bánh, quanh khu chợ Cầu Muối, và làm phu khuôn vác ở bến tàu. Có thời gian, cha lên Qatar giúp đồng bào thượng ở Di Linh. Thời gian ở Sài Gòn, tiếng thơm và lòng đạo đức của linh mục khó nghèo này được nhiều người biết, nên cha được mời giảng phòng cho nhiều dòng tu, chủng viện, ngay cho cả tuần tĩnh tâm của các linh mục Sài Gòn. Từ năm 1959 đến năm 1960, về Bình Thủy, Cần Thơ, cha dựng một căn nhà lá với trách nhiệm hướng dẫn anh em mới nhập dòng. Nhật ký tháng 2 năm 1957, cha viết về những ngày đầu ở Cần Thơ như sau. Hôm ấy là ngày 7 tháng 2, một xe nhỏ đưa bốn anh em Minh, Tân, Tạo và tôi từ Sài Gòn về Cần Thơ và bỏ chúng tôi trước căn nhà trống, không vách cửa, cất vội trên thửa đất nhà chung. Với vài mảnh ván mang từ Bảo Lộc về, chúng tôi dựng tạm một bàn thờ để dâng thánh lễ. Qua ngày sau, chúng tôi thuê đất trồng trọt, sửa soạn lại nhà cửa. Sau một tuần, nhà huynh đệ được hoàn thành. Từ đây, người tiểu đệ phúc âm Nguyễn Kim Điền rao giảng bằng đời sống giữa đồng bào nghèo với nghề đạp xích lô và xe ba bánh. Anh em tiểu đệ đang vui trong nếp sống đơn sơ khó nghèo. Hôm ấy, anh em đang kéo lưới bắt cá ven sông. Cha Điền nhận được điện thư chọn ngài làm giám mục. Đó là ngày 24 tháng 11 năm 1960, đánh dấu Giáo hội Việt Nam đã trưởng thành, Tòa Thánh thiết lập 3 giáo tỉnh tại Việt Nam, Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 đã chọn và cắt cử cha Philippe Nguyễn Kim Điền làm giám mục Cần Thơ, để thay đức cha Phaolô Nguyễn Văn Bình lên làm tổng giám mục Sài Gòn. ngày 22 tháng 1 năm 1961, Đức cha được thụ phong giám mục tại nhà thờ chính tòa Sài Gòn và nhận chức cai quản giáo phận Cần Thơ ngày 3 tháng 4 năm 1961. Trong nhật ký ngày 8 tháng 12 năm 1960 nói về việc được chọn làm giám mục, Ngài cho đó là một tin buồn. Ngài viết: "Hôm nay tôi báo cho anh chị em biết một tin buồn là tôi được chọn làm giám mục Cần Thơ để thế Đức cha Bình trở thành tổng giám mục Sài Gòn, vì hội đồng giám mục được thiết lập tại Việt Nam. Một tiểu đệ được chọn làm giám mục. Chân thành mà nói, tôi khổ tâm và không thể hiểu nổi. Đại diện giáo quyền nói rằng tôi không thể khước từ. Tôi xin chấp nhận sứ mệnh này như lời mời đón nhận thánh giá. Anh em thân mến, hãy cầu nguyện hơn bao giờ hết cho tôi lúc này. Mong anh chị em hiểu rằng tôi mãi mãi là một tiểu đệ của anh chị em." Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về cuộc đời chứng nhân của Đức Tổng Giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền, người tiểu đệ khó nghèo, trong chương trình tuần tới. Rất mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu huyền diệu là tình yêu Chúa đã mục tiêu. Thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son. Con sinh ra từ tình yêu này, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, nhờ vào đó dù nhiều khi đời con lớn dần, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình.
Có một cậu sinh viên muốn đi tìm cho mình một sự hoàn hảo. Anh tìm đến một người thầy lớn tuổi, đầy kinh nghiệm, để mong được thầy hướng dẫn cách thức tìm được sự hoàn hảo. Người thầy chú ý lắng nghe những chia sẻ và thấu hiểu được hoài bão của cậu sinh viên. Ông nhẹ nhàng nói, "Tôi có thể đề nghị cậu làm một việc không, con trai?" Cậu sinh viên vui vẻ trả lời, "Dạ, cháu rất sẵn lòng." Vị thầy ôn tồn nói, "Phía trước mặt chúng ta là một sân cỏ. Cậu hãy ngắt về cho tôi một lá cỏ mà cậu cho là đẹp nhất và hoàn hảo nhất. Với điều kiện, cậu chỉ được đi thẳng về phía trước và chọn, không được bước lùi lại." Cậu thanh niên đứng dậy và bắt đầu tìm kiếm. Đặt bước chân đầu tiên vào sân cỏ, cậu nhìn xuống, thấy giữa rất nhiều lá cỏ, có một lá cỏ thật xanh mướt và đẹp. Cậu toan đưa tay ngắt lá cỏ ấy, nhưng khi phóng tầm mắt lên phía trước, cậu lại thấy toàn một màu xanh ngắt và những lá cỏ đẹp hơn. Cậu thanh niên bắt đầu bước tiếp bước chân thứ hai, rồi bước chân thứ ba. Nhưng cũng như những lần trước, mỗi khi định ngắt một lá cỏ đẹp dưới chân, cậu lại thấy những lá cỏ đẹp khác ở phía trước. Cứ như vậy, cậu sinh viên cứ rảo bước tìm kiếm một lá cỏ thật hoàn hảo, cho đến lúc giật mình lại, cậu thấy mình đã đi đến phía bên kia khoảng sân. Ở bước chân cuối cùng là một mảng cỏ nhỏ nhoi. Cậu đành ngắt một lá cỏ đẹp nhất trong đó và trở lại nơi người thầy. Lúc bấy giờ, cậu sinh viên mới nhận ra rằng lá cỏ này cũng giống những lá cỏ ban đầu và thậm chí còn không đẹp bằng những lá cỏ mà cậu đã định hái trước đó. Vậy mà, cậu đã mất quá nhiều thời gian để có được nó. Lặng lẽ đến bên người thầy, cậu đưa ra lá cỏ. Cầm lá cỏ trên tay, vị thầy mỉm cười hiền hòa nói, thế đấy con trai, nếu con biết bằng lòng và không mãi tìm kiếm, hẳn con đã không phải mất nhiều thời gian và công sức mà vẫn có được một lá cỏ hoàn hảo hơn rồi. Quý vị và các bạn thân mến, như cậu sinh viên trong câu chuyện trên đây, rất nhiều người cũng thích những điều hoàn hảo và đi tìm những sự hoàn hảo nào đó cho riêng mình. Bất cứ ai cũng mong muốn mình phải luôn xinh đẹp và ấn tượng trong mắt mọi người, phải thật thành công trong mọi công việc, hay phải tìm được người bạn đời thật là hoàn hảo. Thế nhưng, vì bản thân còn nhiều giới hạn và thiếu sót, may mắn cũng không mỉm cười, nên con người không thể làm được tất cả những điều mình muốn một cách hoàn hảo. Do vậy mà nhiều người đã mất nhiều thời gian và thất vọng vì quá cầu toàn hoặc mơ về những điều hoàn hảo thật viễn vọng. Ước mơ về sự hoàn hảo khiến con người hay thường gặp áp lực với yêu cầu phải làm sao để có thể hoàn hảo trong công việc mình làm, trong cuộc sống cá nhân cũng như các mối liên hệ xã hội, và trở nên cầu toàn đối với chính bản thân và những người xung quanh. Trên con đường tìm kiếm sự hoàn hảo, tiểu thuyết gia người Mỹ William Faulkner đã ngậm ngùi tuyên bố, tất cả chúng ta đều thất bại trong việc theo đuổi giấc mơ về sự hoàn hảo. Còn Lê Brown, một chính trị gia nổi tiếng trên toàn nước Mỹ, thì khẳng định rằng, sự hoàn hảo không tồn tại. Bạn luôn có thể làm tốt hơn và bạn luôn có thể tiến bộ. Như vậy, việc tìm kiếm sự hoàn hảo phải chăng là điều vô nghĩa và vô vọng? Người Kitô hữu chúng ta cũng tìm kiếm một sự hoàn hảo. Sự hoàn hảo mà chúng ta tìm kiếm chính là sự hoàn hảo trong lối sống của những người con Thiên Chúa để trở nên hoàn hảo như Cha của chúng ta ở trên trời là đấng hoàn hảo. Sự hoàn hảo ấy thể hiện trong cách chúng ta yêu thương tha nhân và trân trọng cuộc sống, kể cả những sự việc và con người đầy bất toàn và khiếm khuyết trong mắt chúng ta. Tình thương có thể khiến mọi sự trở nên dễ dàng và đáng yêu, biến những điều mà chúng ta thấy không tốt nơi tha nhân được trở nên tốt đẹp. Tình yêu khiến mọi việc và mọi người trở nên hoàn hảo đối với chúng ta. Và tình yêu cũng sẽ làm cho chúng ta được trở nên hoàn hảo. Cha là đấng trọn lành và hoàn hảo. Xin giúp chúng con được trở nên hoàn hảo và trọn lành như Cha qua lối sống giản dị và yêu thương, trân trọng tất cả mọi con người và mọi biến cố mà chúng con gặp gỡ. Nhờ đó, chúng con có thể trao tặng những giá trị và vẻ đẹp hoàn hảo của Cha cho con người và cuộc sống hôm nay. Amen.
Trong tình yêu nhiệm màu, giữa cuộc đời đầy lo âu, giữa mọi cay đắng khổ đau,
dù bao gian lao nhọc nhằn thì lòng con cứ vẫn tin rằng yêu thương là điều duy nhất để cho con vuông tròn nghĩa ân. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường những lối con đi chưa bao khó khăn. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm phải tạo dòng con niềm vui sự sống để con nâng tâm sống cho một tình yêu. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó khăn. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài bảo trong con niềm vui sự sống để con vẫn tâm.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.